Hôm nay cô sẽ khai triển cái bài nhận thức, vừa ôn lại rồi khai triển thêm. Tại vì nhận thức là cái phương tiện để thực hành những cái chủ đề bát nhã. Như chúng ta thì mình phải hiểu rõ nhận thức, mình mới thực hành được cái thể nhập chân như. Thành ra cái chủ đề này quan trọng lắm. Đối với những vị đã học rồi thì đó là cố ôn lại đó. Còn những cái người mới thì ráng hiểu cái chủ đề này, nó quan trọng nhất á. Trước nhất chúng ta cần hiểu cái ý nghĩa của nhận thức là cái gì. Khi mà mình nói mình có nhận thức về một cái vấn đề gì đó, có nghĩa là mình hiểu biết rõ ràng về cái vấn đề đó. Phải thực sự hiểu biết đầy đủ tất cả mọi chi tiết về cái đó mới nói là mình có nhận thức về cái đó. Cho nên cái nhận thức nó đặt trên cái nền tảng là phải hiểu biết rõ ràng về một cái nội dung cố định, chứ không có phải là một cái nội dung mơ hồ trừu tượng nào. Ví dụ như trong cuộc đời nè, khi mình muốn tổ chức một khóa tu, mình phải biết hết địa điểm nơi nào thích hợp, mình phải biết cái thời tiết lúc đó như thế nào, mình phải biết cái nhu cầu của cái địa phương mình nó có hay không, rồi mình phải biết có người tới để hướng dẫn hay không, rồi có bao nhiêu thiền sinh, nhiều hay ít, hoặc là mình phải tổ chức ăn uống như thế nào, nghỉ ngơi như thế nào, thời khóa biểu ra sao, chương trình học có những gì, rồi phải làm cái flyer để quảng cáo như thế nào nữa. Thì tất cả mọi cái đó mình đều hiểu biết chung hết thì mới nói là mình có cái nhận thức về việc tổ chức một khóa tu học. Hoặc là bây giờ mình nấu cơm, thí dụ như lớp mình 20 người, cái trưa mình biết bắt cơm bao nhiêu cốc gạo, bao nhiêu nước, nấu trong thời gian chừng bao nhiêu, bao lâu. Đó, mình biết hết cái đó là mình có nhận thức về nấu cơm. Còn bây giờ bữa thứ bảy chủ nhật có 100 người, cái mình quýnh quýu mình không biết nấu cơm làm sao, cái đó là chưa có nhận thức về việc nấu cơm. Đó, vậy đó. Như vậy cái ý nghĩa đơn giản lắm. Đó là sự hiểu biết rõ ràng đầy đủ về một cái vấn đề gì thì gọi là có nhận thức về cái vấn đề đó. Đó là cái định nghĩa bình dân nhất của cô đó, để mình hiểu rõ nó là cái gì. Cho nên nó đặt trên cái nền tảng là sự hiểu biết rõ ràng. Mà làm sao để có một cái sự hiểu biết rõ ràng về một cái gì? Thì bây giờ mình sẽ phân tích, mình xem coi. Thì đó là cái cách thành lập nhận thức. Ví dụ như nói bây giờ mình cần làm một cái ổ bánh sinh nhật, ổ bánh bông lan để mình ăn bữa tiệc mãn khóa đi, ví dụ vậy đi. Bây giờ cần có một cái ổ bánh bông lan để ăn mừng cuối khóa. Bây giờ cô kêu Mỹ biết làm không? Biết không? Tại sao con không biết? Ừ. Giờ cô kêu Chúc Huệ biết làm không? Ổ bánh bông lan biết làm không? Có kem. Biết không?
Con phải biết bao nhiêu người
kia. Thí dụ giờ 30 người biết không? Biết làm. Tại sao con biết làm?
Tại vì con đã biết một người, con phải biết con cần cái gì.
Mà biết không? Dạ, biết làm hả? Dạ. Là do đâu con biết vậy? Đọc trong sách hay là ai chỉ con làm?
Con phải đọc sách, con phải đọc sách.
Mà con đã từng làm chưa?
Chưa.
Vậy thì không được, không có dám giao cho con làm đâu. Như vậy giờ cô giao cho Trúc Tiên làm được không?
Con làm nhưng con không làm nhiều.
Thành ra
sẽ làm được.
Làm được, không chắc đó. Ừ, không chắc là ngon hay không, phải không? Ừ, giờ Diệu Phú làm được không? Như vậy là quý vị chưa có ai có nhận thức về việc làm cái ổ bánh bông lan hết đó. Chưa có nhận thức. Mà tại sao vậy? Tại sao bây giờ làm không được?
Tại không có học hỏi, không có kinh nghiệm.
Đúng rồi đó. Chưa có từng chưa có từng học. Không có ai chỉ mình học. Cho nên cô chú Huệ còn phải đi kiếm sách coi nữa kìa đó. Chưa từng học, thành ra không biết. Phải không? Mà cũng chưa có từng làm nhiều. Mấy cô này không có làm nhiều, lâu lâu mới làm lần, thành ra không có chắc là nó tốt hay nó không tốt. Đó, đó là chưa có nhận thức về việc làm bánh bông lan. Phải không? Mà giờ nói nấu chè, biết không? Nấu chè đậu trắng á, biết không? Biết không? Là do đâu mà biết? Ừ. Nấu nhiều lần.
Quá trình mình có kinh nghiệm nhiều lần thì mình có thể nghĩ tới là mình làm được.
Mà ai chỉ cho cô biết làm vậy?
Má con.
Ừ. Rồi làm nhiều lần. Dạ. Bây giờ chắc chắn làm ngon không?
Dạ làm được.
Ừ, đó thì là có nhận thức về nấu chè đậu trắng. Phải trải qua một cái tiến trình như vậy mới có cái kinh nghiệm tốt, mới làm tốt. Thì đó là gọi là có nhận thức về cái việc nấu chè. Hiểu chưa? Đó. Thì giờ mình coi làm sao để thành lập một nhận thức nè. Trước hết là sao? Trước hết là gì? À, phải học. Học từ cha mẹ, học từ sách vở, học từ trường học, bạn bè gì đó. Nhưng mà phải có học hỏi. Mình phải học. Tức là mình phải có cái sự hiểu biết rõ ràng. Hiểu biết rõ ràng là gì? Về cái lý thuyết thôi. Tức là phải cần cái gì thành lập như thế nào, nấu hay nướng hay hấp hay gì đó như thế nào, đó là về lý thuyết. Rồi sau đó tới phần thực hành nè, phải thực hành nhiều lần nè. Thì trong khi mình thực hành, trong khi mình nấu chè, có khi nào nấu khét không? Chút Tiên có bao giờ hư không? Trong khi mình thực tập, có khi tốt, có khi không tốt. Phải không? Nấu cơm có khi cũng bị sóng, có khi cũng nhão vậy. Có khi nấu cơm mà quên nhấn điện thì nó cũng hư à. Thì trong cái đây đòi hỏi thời gian nè. Phải thực tập nhiều lần lắm. Kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm xấu gì cũng rút kinh nghiệm hết á. Để mình làm cho tốt hơn. Đó, đòi hỏi thời gian. Rồi mình phải nhớ nữa. Nếu mình làm hoài mà không nhớ thì sao? Thì cũng đâu có được. Cho nên phải ghi nhớ. Ghi nhớ cái công thức, cái cách thực hành như thế nào cho nó tốt. Ghi nhớ trong ký ức cho rõ ràng. Chứ mà làm rồi quên thì cũng như không. Và cuối cùng thì mình phải làm lại được nè. Làm lại được. Hay là trình bày ra được. Ví dụ như bây giờ cô kêu Trúc Tiên lên đây nói là cho các bạn biết cách nấu chè đậu trắng, nói được không? Ừ, đó, phải trình bày lại được. Hay là phải gợi lại được. Phải nhớ lại được mới được. Như vậy mới gọi là có nhận thức về cái việc đó. Như vậy trong cái tiến trình thành lập nhận thức, ban đầu học và hiểu biết qua lý thuyết, trải qua thời gian thực hành, mình cất giữ. Thì khi mình cất giữ trong ký ức là mình cất giữ cái học lý thuyết và cái kinh nghiệm thực hành luôn. Cho nên tới cái cuối cùng khi mình có thể trình bày lại đúng, làm lại tốt hay là gợi lại được, thì chỗ này nó hàm ý là cái sự hiểu biết ở đây nó vừa có hiểu lý thuyết và vừa có hiểu thực hành luôn. Cái phần thực hành này, những cái kinh nghiệm này, nó chứng minh thêm cho cái học và cái hiểu biết này trúng. Nó bổ túc thêm cho cái hiểu biết lý thuyết. Cho nên cuối cùng, cái nhận thức là sự hiểu biết rõ ràng, đầy đủ, chính xác về cái vấn đề đó, nó qua cái thời gian thực hành, thì đó mới gọi là mình có nhận thức về cái việc đó. Còn khi mình chưa có nhận thức thì mình chỉ có cái biết sơ sơ thôi. Ví dụ như bây giờ Chúc Huệ nè, chưa có nấu chè đậu trắng thì thấy người ta ăn chén chè rồi cái biết cái này có nếp chứ có đậu trắng, cái rồi mình cũng biết sơ sơ về chắc mình nấu nếp chứ chín, rồi nấu đậu chứ chín, cái mình trộn lại, cái mình bỏ đường vô cái thành nấu chè. Đó là biết sơ sơ à, biết qua cái suy luận thôi, nó chưa có thực hành thành ra nấu chưa chắc ngon đó, vậy đó. Thì cái biết đó, nó không bằng cái nhận thức, tại vì cái nhận thức nó trải qua cái tiến trình thực tập rồi, kinh nghiệm rồi, thành thử nó cho lên cái kết quả nó hoàn toàn đúng. Còn mình chưa có thực hành, chưa thực tập thì cái kết quả chưa chắc đúng, thì như vậy chưa có nhận thức. Như vậy bây giờ cô phân biệt là giữa cái biết và cái nhận thức. Cái biết này tức là một cái từ thông thường thôi, biết hay là nhận biết. Còn nhận thức là cái từ cognition. Hai cái này đó, cái mức độ nó khác nhau. Bây giờ ai cho cô biết nó khác nhau chỗ nào? Sơ sơ thôi. Cho ví dụ coi, cái mức độ của cái biết nó khác nhau đó. Thì bên đây gọi là sự hiểu biết, hiểu biết chứ không phải là biết nữa. Thí dụ như mình thường xuyên mình đi làm, mình lái xe ngang qua cái con đường này, mình thấy chùa Hoa Nghiêm ha. Gặp người bạn ở đâu xa tới hỏi anh ở Virginia mà anh biết chùa Hoa Nghiêm không? Biết. Đó là cái biết. Cái biết này, biết cái bề ngoài, biết là có cái ngôi chùa vậy thôi. Còn bây giờ Tâm Diệu Phú ở đây lâu nè, sinh hoạt thường xuyên nè, khi hỏi về chùa Hoa Nghiêm, Tâm Diệu Phú tả hết từ lịch sử thành lập chùa Hoa Nghiêm, rồi trong chùa Hoa Nghiêm trang trí như thế nào, phòng ốc như thế nào, sinh hoạt như thế nào, biết hết phải không? Thì cái đó là nhận thức, nhận thức về chùa Hoa Nghiêm. Còn biết đại khái thôi, biết chùa Hoa Nghiêm có thầy Kiến Khai vậy thôi, đó là biết. Thì cái biết này nó không có đầy đủ, không có rõ ràng, biết một cách đơn giản thôi, phớt qua thôi, và có thể là mình chỉ ghi ở trong cái ký ức vận hành ở vùng tiền trán thôi, tức là cái ký ức ngắn hạn mình có thể quên, trong khi đó hiểu biết rõ ràng hết nó ghi trong ký ức dài hạn, không bao giờ quên. Rồi giữa cái biết và cái nhận thức khác nhau cái gì nữa? Cô mới vừa giảng thực thị đó. Đúng rồi. Ở bên cái biết này có khi nó không ghi vô ký ức nữa, nó không ghi nữa. Ví dụ như mình đi ngoài đường, mình lái xe, cái mình thấy kẹt xe rồi thôi, phớt qua rồi thôi, quên không để ý. Đó là biết, biết kẹt xe vậy thôi. Còn khi nào mình thấy rõ ràng tại sao kẹt xe, có tai nạn gì đó, tai nạn xảy ra làm sao đó, thì cái đó là nhận thức, thì nó mới ghi vô ký ức. Thì ở đây nè, coi như là không có cần ghi nhớ, còn bữa nay thì phải ghi nhớ mới thành lập được nhận thức. Còn chỗ nào khác nhau nữa?
Bên đây có sự học tập là nhiều lần.
Đúng rồi. Bên đây là mình gặp nhiều lần, hay là mình thực hành, hay là thực tập nhiều lần. Đúng rồi. Còn bên cái biết này không cần thực tập, không có thực tập, cũng không có kinh nghiệm gì hết. Rồi sao nữa?
Bên nhận thức thì nói ra cho người khác hiểu được.
Ừ, đúng rồi. Tức là trình bày lại được, hay là làm lại được. Còn bên đây thì không. Tức là nói ra, dù có nói ra cũng không có rõ ràng. Nó mơ hồ, nó đơn giản thôi. Không trình bày rõ ràng được. Còn có thêm một điểm khác nhau nữa.
Nhưng mà trong hai cái này,
tức là có một nội dung cố định, tức là nhận thức về một cái gì thì mới gọi là rõ ràng đầy đủ, có một nội dung hay là một sự kiện gì đó đặc biệt riêng lẻ. Còn ở đây thì biết một cách tổng quát ha, hay là toàn diện thôi, nó không có cần có một cái nội dung cố định như bên kia. Đó là cái điểm đặc biệt đó. Mình không có thể có nhận thức chung chung. Ví dụ như mình, cô đi lên đây, cái về cô kể, cô nói ở trên Vô Si Nha đẹp lắm, trồng hoa đầy đường. Thì cái đó là cái biết của cái biết đơn giản nè, nó biết cách tổng quát thôi. Còn khi mà nói nhận thức rõ ràng thì phải kể rõ ràng trồng hoa đào ở đâu, tháng mấy nó nở, hoa màu gì, hoặc là nguồn gốc của hoa đào ở đây là ở đâu. Phải nói rõ ràng về một sự kiện, chứ không có nói tổng quát chung chung chung. Ồ, vượt Si Nha đẹp lắm, như vậy đâu có ai hình dung được cái gì. Thì cái đó là cái biết chung chung thôi. Còn hiểu biết rõ ràng phải nguồn gốc, lịch sử, rồi từng chi tiết đặc biệt của cái Vô Si Nha mới được. Thì cái đó mới là có nhận thức. Như vậy quý vị phân biệt được khái quát giữa cái biết và cái nhận thức chưa? Rồi, phân biệt được rồi ha. Bây giờ mình đi thêm một bước nữa. Cái biết không lời và cái nhận thức không lời. Thì giữa hai cái biết không lời và nhận thức không lời nó giống nhau chỗ nào? Giống nhau chỗ nó không lời. Thì nó là chức năng của tánh giác. Tánh giác. Nhưng mà sau này á thì thầy phân biệt ra hai cái mức độ. Thầy nói cái này là tánh giác, còn cái này là Phật tánh. Tại vì tiềm năng giác ngộ nó bật ra từ nhận thức không lời, rất là sâu sắc đầy đủ. Trong khi đó đây nó chỉ là cái biết không lời thôi. Thì ở đây thầy nói là tâm bậc thánh, ở đây thầy nói đây là tâm Phật. Còn những cái chi tiết này nó có giống không? Có áp dụng được cho biết không lời, nhận thức không lời không? Áp dụng được không? Được không? À được. Nó cũng giống vậy thôi.
Bên đây thì nó liên hệ với giác quan, bên đây thì cái nhận ra ngoài giác quan rồi.
Dạ, nó đã vào trong tánh giác rồi, trên khi gọi lại đó, nó là một cái nhận thức ngoài, cái gọi lại ngoài giác quan.
Ừ.
Siêu việt.
Nhưng mà cũng có khi nó nhận thức qua giác quan nữa đó. Đây nè, nói cũng đúng, nhưng mà điều nó như thế này nè nha. Tánh xúc chạm, tánh nghe, tánh thấy, tánh nhận thức. Thì dĩ nhiên ở đây là từ tai nghe tác động tánh nghe, từ mắt thấy tác động vào tánh thấy. À, da, mũi, lưỡi thì sẽ tác động vào tánh xúc chạm. Đúng rồi, nhưng khi đi vào tới tánh nhận thức, thí dụ mình thực hành hoài nó đi vào đây, thành ra nhận thức qua da, mũi, lưỡi, nhận thức qua nghe, nhận thức qua thấy, nó đi vào đây. Thì bây giờ từ đây mình nhìn ra, mình cũng vẫn có thể sử dụng giác quan. Từ nhận thức mình nhìn ra để mình nhận thức về âm thanh, nhận thức về xúc chạm. Vẫn có cái trường hợp đó, tức là vẫn có nhận thức qua giác quan. Nhưng khi mình làm tới chân như á thì nó là trừu tượng, cho nên không sử dụng giác quan. Thì từ đây mới là thật sự là nhận thức ngoài giác quan. Một lát nữa khi mà phân các loại nhận thức mình sẽ thấy rõ hơn.
Bây giờ cô kể ra vài cái ví dụ về cái chỗ biết không lời. Tại sao mà nó không có ghi nhớ gì vô ký ức? Thì có cái mấy cái câu thi kệ chắc là quý vị cũng đã biết rồi, của ngài Hương Hải Thiền Sư, là Thiền Sư Việt Nam. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Biết hết rồi ha. Đây là Hương Hải Thiền Sư. Thiền Sư Việt Nam cũng giỏi lắm nha. Con chim nhạn nó bay qua trong cái khoảng không gian rộng lớn, hình bóng con chim nhạn nó chìm xuống cái dòng nước lạnh. Thì con chim nhạn nó không có cái ý để lại dấu vết, mà cái dòng nước lạnh kia cũng không có cái tâm lưu giữ bóng hình chim nhạn. Đó, cái bức tranh đẹp ghê chưa. Như vậy ở trong cái bốn câu kệ này có hai nhân vật, một cái là con chim nhạn và một cái là cái dòng nước như là một cái hồ nước đó. Thì cái nào là muốn nói tới cái biết của tánh giác?
Cái nước.
À, cái mặt hồ mặt nước là cái biết của tánh giác. Chim nhạn bay qua thì cái bóng hình nó tự động nó in hình dưới dòng nước, nhưng mà rồi nó bay qua mất thì cái hình bóng chim nhạn nó cũng mất theo. Thì cái đó là ý nói tới cái biết của tánh giác không lưu giữ cái gì trong ký ức, không có cần. Nếu mà nó lưu giữ hình bóng chim nhạn thì cái đó không phải là cái biết của tánh giác, mà là cái biết của tâm tầm thế gian dính mắt. Còn cái này không dính mắt, nó đến rồi nó đi, nó đến thì thấy đến, đi thì thấy đi thôi, không có lưu giữ. Đó, làm sao tu tập mà tâm mình như là cái mặt hồ vậy á, thì là không bao giờ mình buồn mình khổ hết. Đến rồi đi, chỉ vậy thôi. Rồi có một câu khác của thiền sư bên Trung Hoa, cô không nhớ rõ là ai. À, Hán đến hiện Hán, Hồ đến hiện Hồ. Hán là người Hán, là người ở ngay Trung Nguyên đó, người Trung Hoa đó. Còn Hồ là một cái bộ lạc nó ở chung quanh nước Tàu. Có lẽ đây là Hồ là Ấn Độ, gọi là Tây Vực á. Thì cái tâm mình hay là cái biết của tánh giác như là cái gương thôi. Hãy người Hán đến thì biết người Hán, người Hồ đến thì biết người Hồ, chỉ vậy thôi. Không phân biệt so sánh, không thương không ghét. Thì đó là cái ví cái tánh giác giống như cái mặt gương một cách khách quan, thấy như thật. Hán đến thấy người Hán, Hồ đến thấy người Hồ. Đó là ám chỉ tới cái biết của tánh giác á. Hiểu chưa? Cô nhớ tới một cái câu chuyện trong kinh về ngài Xá Lợi Phất. Có một lần có một vị tỳ kheo đi bạch với Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất đã khinh thường ông. Khi ông ngồi đó, ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua thì cái tà áo nó phất vô mặt cái ông tăng đang ngồi dưới đất. Thì cái ông tăng nó đã sẵn có cái ý đố kỵ ngài Xá Lợi Phất rồi, cho nên nói rằng ngài Xá Lợi Phất đã khinh thường ông, lấy cái tay áo phất một cái thì cái giặt áo đập vô mặt ông. Đó, đi bạch với Đức Phật nói là ngài Xá Lợi Phất cái tư cách như vậy đó, khinh thường ông. Thì ngài Xá Lợi Phất mới kêu Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất lên hỏi có quả thật là ông phất cái giặt áo chạm vô cái mặt cái ông tăng này không, để không nói ông là khinh thường ổng. Thì ngài Xá Lợi Phất mới biện minh: bạch Thế Tôn, tâm con như đất. Đó, ý nói vậy đó, tức là ổng biện minh là ổng không phải là khinh thường ổng kia. Tâm con như đất, đất ai bỏ cái gì vô đất nó cũng nhẫn chịu hết, nó không có chê, không khen, không xét đoán, không có khinh thường gì ai hết. Tâm con như đất, bằng phẳng như đất thôi. Quăng cái sạch cái tốt thì nó cũng nhận, mà quăng rác, quăng cái gì thứ dơ bẩn nó cũng nhận như nhau thôi. Đó, tâm con như đất. Thì cái ý nói tâm con như đất là sao? Là lúc nào con ở trong cái biết của tánh giác thôi. Tâm con bất động, không có phân biệt gì hết. Như vậy quý vị nhận ra được cái ý nghĩa của cái nhận thức rồi chưa? Nhận ra được không? Được không? Như vậy cô hỏi tiếp nè. Ở trong cái cuộc đời của mình nè, từ nhỏ cho tới bây giờ, mình đã sử dụng nhận thức chưa?
Có.
Hả? Cho ví dụ coi.
Giống như con lái xe tới đây nè, một ngày đầu thì con lạc hoài, hai ngày đầu, sau này bây giờ con đi con không có lạc nữa, không biết tới đâu.
Thì cái đó là sao?
Nhận thức con đường đi.
Rồi, đúng rồi, đó là có nhận thức rồi đó. Rồi cho ví dụ nào nè, trong cái đời sống hàng ngày của mình cần có nhận thức đi. Nói mau, đâu cần suy nghĩ.
Ừ. Thì mỗi ngày con cắt tóc hoài, con cắt tóc 30 năm nay thì con biết nó cái gì nó sẽ phải cắt như thế nào, là tóc ai làm sao thì con biết được.
Rồi cho ví dụ nữa đi. Con chơi đàn cũng cần nhận thức. Rồi gì nữa?
Thiền.
Ví dụ giờ cô nói đi thiền hành không nói, biết chưa? Cô đâu có cần giảng nữa. Đó là quý vị đã cho vô nhận thức rồi. Rồi cho ví dụ nữa đi. Ví dụ nè, sáng con vô đây sớm, con biết con phải làm gì rồi phải không? Con làm bản, con xếp gối ngồi xếp làm sao con biết hết rồi phải không? Thì đó là con vô được cái nhận thức rồi, phải không? Rồi ai cho ví dụ nữa coi. Đúng rồi, lái xe hơi có cần nhận thức không? Cái đó cũng là phải nhận thức, nếu không thì sẽ bị phạt liền, hay là cọ quẹt người ta liền. Nếu mình mới vừa thi đậu bằng cái mình lái dù lên xa lộ là mệt rồi đó, phải không? Mình phải theo đúng cái luật lệ giao thông, rồi phải nhuần nhuyễn lái xe nhiều lần thì mình mới tốt, mới an toàn. Thì đó là phải có nhận thức đó. Rồi có cái gì cần nhận thức nữa?
Tập khí công.
Tập khí công cũng phải có nhận thức. Đếm mà sai hoài là sao? Chưa có nhận thức là mất chánh niệm rồi đó. Mình để ý cái những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy á, khi nào mình phóng tâm mình lo ra là mình đếm chặt liền à. Có nhiều khi hít vô rồi cái thở ra liền, không nén. Có người vậy đó, có người cái nén rồi cái thôi nín, không có cho thở ra. Là mình biết mấy người đó là cái tâm phóng đi chỗ khác rồi đó, không có cái nhận thức.
Nén chưa đủ.
Đó.
Làm việc một lúc hai việc, vừa nói vừa tập. Thì con đó là có phải là thói quen.
Đúng rồi.
Đi lặp lại.
Đúng, chỗ mà thực hành nhiều lần đó là để tập thành cái thói quen đó, để mình rút kinh nghiệm đó, để mình ghi nhớ trong ký ức của mình là phải làm đi làm lại nhiều lần.
Nhưng mà sư cô thói quen nó thành nghiệp cho sư cô.
Chưa nói tới cái việc tạo nghiệp hay không. Nhưng mà cái nghiệp này nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt mà. Nghiệp thiện. Ví dụ như mình nấu cơm ngon thì đâu có gì đâu ác đâu, đâu có hại gì đâu. Như vậy trong đời sống hàng ngày của mình à, có khi nào mình có thể không cần nhận thức không? Hả? Đâu ví dụ coi.
Chẳng hạn như mình đi vô trong rừng, giả sử nhà mình mắt chạm vô như là cây này kia, mình cũng đâu từng thấy biết cây đó cây gì rõ ràng.
Đúng rồi, thì mình chỉ là giữ cái biết thôi ha, cái biết thường thôi, đơn giản thôi, đúng rồi, không cần nhận thức. Nhưng mà mình đi vô rừng chơi mà mình đi chân không được không? Mình bận áo quần đi tắm biển được không? Hoặc là mình đi vô rừng mà mình đi một mình, rừng vắng ban đêm được không? Đó, thực sự nó cũng cần phải có cái nhận thức biết rõ ràng đầy đủ về cái việc đi chơi rừng, chứ cũng không phải là mình có thể sống một cách không ý thức thì không được. Đó. Thực ra cái gì mọi khía cạnh trong đời sống hàng ngày vẫn phải bắt buộc mình phải sống cho nó đúng, nó tốt. Mà muốn cho đúng tốt thì phải có nhận thức đúng về cái sự việc đó. Còn mình đi ra ngoài á thì sẽ thất bại thôi, sẽ gặp những cái rủi ro, những cái xấu nó xảy tới cho mình thôi à. Quý vị cứ suy gẫm đi, không có cái gì mà mình bừa bãi được hết á. Ví dụ ngay như mình mời một người bạn tới nhà ăn cơm, một việc thường như vậy, cũng bắt buộc mình phải có cái nhận thức đúng về cái việc mời một người bạn tới ăn cơm, phải không? Mời người bạn tới mà mình mặc đồ ngủ được không? Đâu có được. Cái người bạn mình một hai mình mời tới ăn cơm trang trọng, cái mình nấu mì gói cho ăn được không? Đâu có được, phải không?
Ta không thích ăn cá, cứ nấu cá hoài.
Đúng. Thành ra một cái việc thông thường như vậy cũng phải có cái nhận thức đầy đủ về cái cách xử thế của cái đó, thì cái việc đó nó mới tốt đẹp. Còn không thì mình sẽ lung tung, sẽ là kết quả xấu thôi. Bây giờ một cái việc đơn giản nữa nè, thí dụ như mình nấu một nồi cơm cho ba người ăn thôi thì quá dễ rồi ha. Mà mình không có nhận thức về nấu cơm thì sao? Ví dụ bây giờ mình kêu ông Danh nấu, không biết ông nấu được không? Nấu được không? Nấu cơm được không? Nấu được hả? Nấu nồi cơm điện thì dễ quá rồi. Nhưng mà có người nấu không được đó nha. Bỏ nước nhiều quá thì thành cháo rồi. Bỏ nước ít quá thì thành cơm sống. Phải không? Thành ra tất cả cái việc gì dù cho nó bình thường cũng phải qua kinh nghiệm, qua cái nhận thức rõ ràng thì cái việc làm mới tốt, mới đúng. Bản năng hả? Bản năng thì là một việc khác nữa rồi. Bản năng á thì không có cần phải hiểu biết học hỏi gì hết á. Mình đói quá mình thấy là mình bốc mình ăn thôi. Nhưng mà thật sự nghĩ cho cùng á, bản năng cũng là cái thói quen từ lâu đời rồi, nó mới trở thành bản năng. Nhưng mà khi nó trở thành bản năng rồi, mình không còn có cái lý trí hay là cái suy nghĩ hay là cái phân biệt đúng sai nữa. Khi nói tới bản năng, nó chỉ là đáp ứng với những cái cảm giác, những cái cảm thọ thôi. Thành thử khi nói tới bản năng, thường thường nó nghiêng qua là xấu, nghiêng qua xấu. Ít ra mình có suy nghĩ đắn đo phải trái thì nó mới bảo đảm được nó tốt một chút. Còn tới bản năng nó thường là xấu. Ví dụ cái người đói quá theo bản năng cái đi ăn cắp để ăn, thí dụ vậy đó. Thấy cái gì cũng ăn, của ai bất kỳ, đói quá thì lấy ăn thôi, cái đó là bản năng. Thì có một loại nhận thức qua bản năng. Để bây giờ mình đi tới cái phần đó.
phân biệt có bao nhiêu loại nhận thức. Nói chung, hễ có bao nhiêu cái biết là có bấy nhiêu loại nhận thức. Tại vì nhận thức là cái mức độ đầy đủ rõ ràng của cái biết thôi. Thì mình đã học rồi, rất căn bản, có nhiều sắc thái biết trong con người. Ở đây là cái vùng tiền trán, bên mặt là ý thức, bên trái là ý căn và trí năng. Thì chúng ta thực tập làm đi làm lại nhiều lần thì từ cái biết nó sẽ trở thành cái nhận thức. Thì có ba loại nè: nhận thức qua phân biệt so sánh của ý thức, có nhận thức qua suy nghĩ của ý căn, và có nhận thức qua suy luận, suy đoán của trí năng. Đó, có ba loại nhận thức, nó thuộc về tâm thế gian. Và ngoài ra, nó cũng được xếp vô tâm thế gian là cái nhận thức bản năng, như là chú Danh mới vừa nhắc đó. Mặc dầu bản năng nó không có phải nằm trong cơ chế ý căn, ý thức và trí năng, nó ở một cái cơ chế khác trong não bộ, mà cái tên khoa học, các nhà khoa học gọi nó là cái insula. Có khi thì viết có chữ R, có khi thì không có. Insula nó nằm sâu bên trong giữa não, nó bên dưới của cái thùy thái dương. Thùy thái dương là chỗ cái lỗ tai này, nó về tánh nghe đó, nó sâu bên trong giữa não á. Cái tên gọi đó là insula, đó là bản năng. Bản năng tiếng Anh là gì? Instinct, phải không? Thì cái bản năng này nó phát xuất từ cơ chế insula trong não bộ, nhưng mà nó xếp chung với cái nhận thức của tâm phàm phu. Tại vì cái nhận thức bản năng này nó không có thông qua suy nghĩ, không có thông qua ý thức phân biệt, cũng không có thông qua trí năng, nhưng mà nó chỉ thông qua những cái tác động của cảm thọ, cảm giác thôi, của giác quan thôi, và phản ứng liền thì gọi là nhận thức bản năng. Cho nên bên dưới của nó là lậu hoặc, giống như những cái nhận thức của ý căn, ý thức và trí năng, bên dưới là lậu hoặc. Cô nói tắt là lậu hoặc thôi, chứ thực ra nó có kiết sử, có tùy miên nữa đó. Thì cô muốn giảng thêm một chút của nhận thức bản năng. Nó không thông qua suy nghĩ, có nghĩa là nó không có lời nói thầm, phản ứng liền. Ví dụ như ai đấm mình cái thì mình né liền á, không có suy nghĩ. Nhưng mà nó không phải là cái nhận thức của tánh giác, nó không phải là nhận thức của tánh giác. Mặc dầu nó không có phân biệt, không so sánh, không suy nghĩ, nhưng mà nó không phải là nhận thức của tánh giác. Tại vì bên dưới nó là lậu hoặc. Rồi mình có một cái loại nhận thức khác là nhận thức qua các tánh, xúc chạm, qua tánh thấy và qua tánh nghe. Có nghĩa là ở trong cái đây là nhận thức qua thấy, nhận thức qua nghe, nhận thức qua xúc chạm. Đó, có ba loại. Ở đây là nhận thức của tánh giác rồi. Thì đây là nhận thức không lời của tánh giác. Ba tánh này là tánh giác. Trong khi đó, bốn cái nhận thức này là nhận thức có lời của tâm phàm phu đó. Và cuối cùng có một cái nhận thức khác là nhận thức không thông qua giác quan, cũng là nhận thức không lời mà không qua giác quan hay là ngoài giác quan. tức là không có sử dụng mắt tai mũi lưỡi gì hết á. Đây là cái nhận thức cao nhất, thì nó tương ứng với cái tâm như á. Thì cái nhận thức này không lời mà còn sử dụng giác quan, cho nên nó tạo ra là phản xạ giác quan thôi. Kết quả của nó là tác động vào các tánh, thấy nghe xúc chạm. Còn bên đây không sử dụng giác quan nữa, thì nó tạo ra một cái phản xạ gọi là thụ động, không sử dụng giác quan. Không sử dụng giác quan thì làm sao có nhận thức? Nhận thức về cái gì? Phải có nhận thức về cái gì? Thì bây giờ các vị tổ cho cái chủ đề, chủ đề chân như, hay là chủ đề không, hay chủ đề quyển. Những cái chủ đề này không thể nào sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý gì hết, mà phải sử dụng cái nhận thức ngoài giác quan. Thì ba cái chủ đề này nó có một cái đặc tính chung là trừu tượng và siêu vượt. Trừu tượng tức là cái từ abstract, và siêu vượt transcendental. Chứ nếu mà nó cụ thể là phải sử dụng giác quan rồi, nó phải trừu tượng mới không sử dụng giác quan. Thì tới đây là phải sử dụng cái đó đó, trực giác. Đúng rồi. Thì tới đây coi như mình đã bắt đầu có cái trực giác rồi, gọi là tuệ giác, intuition, wisdom. Bây giờ mình đi sâu vô một chút để mình phân biệt các loại nhận thức. Quý vị nhận ra ba cái loại nhận thức này nó có khác nhau chỗ nào?
Cái nhận thức đầu là có lời.
Không thì cô ghi rồi, bây giờ nói cái gì chưa ghi á. Tâm phàm phu. Đây tâm bậc thánh, đúng rồi. Đây là tâm phàm phu nè. Đây là tâm bậc thánh. Đây là coi như là tâm Phật hay là tâm như á. Rồi khác nhau chỗ nào nữa? Đúng rồi. Có thời gian nói phải cho rõ ràng. Rồi còn tâm, còn tâm phàm phu thì sao? Rồi kêu là tâm gì?
Tâm ba thời.
Đúng rồi, cái tâm ba thời nè. Đúng rồi. Đây là tâm ba thời nè. Tức là dính mắc vô quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong khi đó là cái tâm này là cái tâm bây giờ và ở đây. Tức là giác quan phải tiếp xúc với đối tượng đó. Còn ở đây là tâm như, như như bất động, thường hàng bất biến. Rồi khác nhau chỗ nào nữa?
Ở cái đi tâm Phật là hết đa lậu hoặc tập khí rồi.
Đúng rồi.
Rồi cái đó là hoàn toàn vô ngã.
Đúng rồi, vô ngã. Vô ngã tuyệt đối đó. Hết lậu hoặc, thanh tịnh, trong sạch. Hết lậu hoặc. Rồi sao? Sao nữa? Còn bên đây thì có lậu hoặc phải không? Có cái ngã. Bên kia là vô ngã, đây có cái ngã. Còn cái tâm bậc thánh? Còn di tế thôi. Đúng rồi. Coi như còn vi tế lậu hoặc. Rồi, khác nhau sao nữa? Rồi giải thoát, coi như là hết lậu hoặc thì hết nghiệp, phải không? Rồi giải thoát. Còn cái tâm phàm phu?
Luân hồi.
Thưa rành quá. Tức là tạo nghiệp thì phải luân hồi sinh tử. Còn ở đây, còn tâm bậc thánh. Coi như là chuyển nghiệp, bắt đầu chuyển nghiệp rồi. Chuyển quá tâm thì chuyển nghiệp. Bên đây thì còn nghiệp nè. Đó. Nghiệp này có phải hoàn toàn nghiệp ác không? Hả? À, cả thiện cả ác. Cả thiện cả ác. Đó. Bên đây thì thiện, tức là nghiệp thiện, và hướng tới tâm linh rồi đó. Còn bên đây thì là hoàn toàn về tâm linh đó. Bên đây là hoàn toàn thuộc về tâm linh rồi đó, trí tuệ siêu vượt rồi đó. Tức là đây là có giác ngộ rồi nè. Giác ngộ là hoàn toàn trí tuệ phát huy đầy đủ. Còn bên đây thì sao? Trí tuệ thì sao? À, cũng cái huệ bắt đầu phát huy, phải không? Huệ tự phát bắt đầu nè. Còn bên đây trí gì? Tâm thế gian này trí gì? Ờ, đúng rồi, trí kiến thế gian, hay là trí thế gian thôi, kiến thức thế gian thôi. Đó, đúng rồi, ở đây là bắt đầu có tuệ trí rồi đó. Dạ, có huệ bắt đầu phát huy. Còn khác nhau chỗ nào nữa? Cái tâm làm sao? Tâm thế gian thì như thế nào? À, dao động, lăng xăng. Sao nữa? Điên đảo, mê lầm, mê chấp, dính mắc, phiền não là tâm này. Còn bên đây, cái tâm à, bắt đầu tĩnh lặng rồi, bắt đầu khách quan rồi nè. À, mà tới đây thì tám gió thổi không động rồi, tới đây là hoàn toàn khách quan. Cái chỗ này là con ngã, còn bên đây thì mấy ông tổ nói là cái gì? Có ngã không? Mấy ông tổ nói chân ngã nè, bên đây là chân ngã nè, giả lập có ngã. À, giả lập có ngã ở đây nè, cho nên bên đây vẫn còn có khi nói là có ngã, mà cái đó là cái chân ngã, hay là ông chủ đó. Đó, đây là giả lập thôi, và bên đây thì hoàn toàn vô ngã, hay là các vị tổ hệ phát nhã gọi là tự ngã tuyệt đối thanh tịnh. Tuyệt đối thanh tịnh tức là hoàn toàn hết lậu hoặc rồi. Đối với vậy chứ mình đương ở chỗ nhận thức gì? Hả? Khoảng giữa. Mình có còn buồn khổ thì mình còn ở đây. Ha? Còn mình vui vui an lạc được trong 7 ngày rồi là mình cũng bắt đầu ở đây rồi nè. Phải không? Bắt đầu ở đây. Mình thực hành đó. Trong khi mình thực hành, mình cũng có vui, an lạc, thảnh thơi. Đó là mình bắt đầu, mình chút chút ở đây rồi. Mà cái hướng nhắm là phải đi tới đó. Hướng nhắm. Phải đi tới đó đó. Đi tới bên tâm như mới được. Mới là thoát khổ. Ở đây mình kinh nghiệm được chút chút. Khi mình vô định, khi mình thiền hành, khi mình thiền quán, mình kinh nghiệm, mình chuyển đổi cái nhìn cuộc đời sao rồi. Có kinh nghiệm chút chút rồi, là mình ở đây nè, có được chút chút tuệ trí. Khi nào tỉnh thì có tuệ trí, khi nào không tỉnh thì trở lại vô đây, vô cái mớ lậu hoặc nè. Phải không? Thì khi mình như thế nào, mình phải biết, để mình biết rồi, mình mới thực hành. Để mình qua bên đây. Như vậy tới đây nắm được thêm về nhận thức chưa?
Nắm được thêm chưa? Như vậy tất cả mọi người đều có đầy đủ ở trên bảng, phải không? Có ai dám nói mình ở chỗ bậc thánh chưa? Đúng không? Mình cũng có khi mình cũng còn ở cái chỗ tâm phàm phu đó. Về nhà mà mình thấy cháu nội cháu ngoại nó giỡn quá, mình bực bội á, mình biết mình ở tâm phàm phu rồi đó. Khi mình tức giận nè, mình khó chịu nè, ăn không ngon ngủ không được nè, mình buồn mình khổ là mình ở trong cái tâm này. Suy nghĩ phân biệt so sánh này kia, suy luận suy đoán chụp mũ người ta, thì đó là mình ở trong cái tâm phàm phu, tâm thế gian. Cho nên kết quả là mình khổ thôi, mình tạo nghiệp thôi. Kết quả là mình bị bệnh, áp suất máu cao, đường máu cao, quên trước quên sau. Đó là cái tâm của mình như thế này, mình phải nhận biết để mình tu tập thôi. Và khi người ta mà nổi sân, người ta làm cái gì không đúng, thì mình biết người ta cũng đang ở đây. Mình ở đây, người ta ở đây, thì đụng nhau sẹt lửa, phải không? Đó là xung đột, quy luật xung đột thôi. Mà mình biết trong cuộc đời cái gì cũng thay đổi luôn luôn, mình phải nhớ cái điều đó. Cái điều đó là một cái chân lý thường hằng bất biến, phải ghi nhớ. Cái gì cũng thay đổi. Cái vui, cái hạnh phúc bây giờ sẽ thay đổi. Mặc dầu mình đang hưởng hạnh phúc, mình biết sẽ có lúc hết, sẽ có lúc thay đổi, phải biết vậy đó. Mà khi mình buồn mình khổ, mình cũng biết cuộc đời sẽ thay đổi. Cái nỗi buồn nỗi khổ cũng là giả tạm, do nhiều thứ hợp lại mới làm nên cái nỗi khổ đó. Mà với thời gian cái nỗi khổ nó cũng sẽ phai đi, tại vì nó biến đổi hết rồi. Cái tâm mình cũng biến đổi nữa. Thì cái buồn, cái vui, cái khổ, cái mất mát hay cái được, nó đều sẽ thay đổi hết. Đó là cái bản chất hư dối của hiện tượng thế gian. Mình phải nhận ra. Thì cái điều đó là trí tuệ của mình đó. Là trí tuệ. Khi mình tu tập mình nhận ra đó là trí tuệ. Đức Phật dạy mình như vậy. Thì mình không tin ông Phật nữa thì thôi, hết ý kiến. Mà thật sự mình không cần tin mù quáng, mình cứ ngẫm nghĩ đi, cái gì cũng thay đổi hết, như là giấc chiêm bao thôi. Nhưng mà trong giấc chiêm bao có khi mình khóc thiệt á, trong chiêm bao á. Thì bây giờ trong cuộc đời cũng vậy, mình buồn mình khóc, nhưng mà cái đó thực sự là chiêm bao. Nó sẽ thay đổi, qua ngày khác nó sẽ thay đổi hết. Thì khi mình hiểu vậy là mình đã bắt đầu bước qua có cái tuệ trí của Bậc Thánh rồi. Cái đó trí đó kêu bằng trí siêu vượt thế gian. Còn cái trí thế gian là đưa tới tới khổ mà thôi, là vì có cái ngã bên dưới đó. Cái ngã này nó chấp tất cả đều có thật. Khi mình hành xử trong cuộc đời theo cái nhận thức của cái tâm phàm phu thì đưa tới kết quả là không tốt, tạo nghiệp mà thôi. Mà khi mình học với Phật mình hiểu rồi, tất cả rồi sẽ biến đổi hết, tất cả rồi sẽ qua đi hết. Thì bây giờ mình mới nhẹ nhàng để mình tu tập con đường đi của Bậc Thánh à. Thì tu tập bằng cách gì? Rất là dễ. Nếu mình dừng niệm không được thì mình tu tập cái pháp như thật, chỉ biết bây giờ và ở đây mà thôi. Đó là pháp của thiền huệ, rất là dễ thực hành. Bây giờ và ở đây, mở mắt ra nhìn thấy biết rồi thôi, chấm dứt. Thì cái tâm mình phẳng lặng như tờ, nghe cái gì đó biết rồi thôi, chấm dứt, không suy luận gì thêm. Hãy suy luận gì thêm, hãy suy nghĩ thêm là rơi trở về cái tâm luyến tiếc quá khứ, cái tâm lo lắng cho tương lai, cái tâm phân biệt xấu tốt thiện ác đúng sai. Đó là cái tâm thế gian. Thì kết quả là mình khổ thôi. Cái lý luận này nó rất là logic, chứ không phải nó trừu tượng đâu. Đó là cô chưa có đem khoa học ra để cô nói. Mình cứ sống ở trong cái phân biệt so sánh suy nghĩ này thì norepinephrine nó tiết ra hoài, thì áp suất máu lên. Mình lo hoài cho tương lai, lo nghĩ hoài thì đau bao tử thôi.
lo nghĩ hoài thì quên trước quên sau, lần lần đưa tới mất ký ức. Đó, đó là cái kết quả mà mình tự mình làm cho mình bị bệnh thôi. Và khi cái tâm mình bất an thì những người chung quanh mình, con cháu mình nó cũng khổ theo. Tại vì cái từ trường của mình nó ra là cái từ trường sầu khổ bất an, bi quan yếm thế, thì nó ảnh hưởng tới những người chung quanh hết. Thành ra khi mình biết tu tập, mình tỉnh ngộ rồi thì mình phải tu tập, mình phải vững chắc để mình làm cái cột trụ cho những người thân của mình. Đó, thì mình phải tập chỉ biết bây giờ và ở đây. Bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn cái trí khôn, trí thông minh để mình tu tập theo lời dạy Đức Phật. Như vậy là đủ rồi. Cơm ăn ngày ba bữa đủ rồi. Đó, thì phải lo tu tập ở trong cái bây giờ và ở đây mà thôi. Thì tâm mình nó an liền, thì từ đó sức khỏe phục hồi, những người thân chung quanh mình cũng vui vẻ an lạc theo. Thì cái đó là tự mình cứu mình thôi, là tự mình phải chuyển nghiệp cho chính mình và hướng về tâm linh để mà tiến tới nữa. Đó là cái con đường thực tiễn của mình bây giờ đó. Cô không có nói gì xa xôi, đó là thực hành bấy nhiêu đó thôi. Và cái kết quả từ cái thấy như thật sẽ đưa tới thấy như vậy. Thì kết quả ở đây thì nó càng sâu sắc hơn. Tức là trí tuệ của mình sẽ thấy nó sẽ phát huy chút từ từ. Mình sẽ biết gỡ cái rối của mình trong cuộc đời bằng cái kiến giải của tánh giác. Khi mà tánh giác kiến giải, cái cách giải quyết của nó rất là chính xác, rất là thích hợp. Nó uyển chuyển, nó thích ứng, nó không có làm cho ai khổ hết. Thì đó là cách kiến giải của tánh giác. Còn bây giờ mà mình làm theo cái sự suy nghĩ thế gian thì nó cứ xung đột hoài, nó cứ chạm vô người này, chạm vô người kia, nó giống như là nó chọi với người này, chọi với người kia, nó xung đột. Thì cái đó không phải là cách giải quyết tốt của người con Phật. Người con Phật là phải biết thực hành theo Đức Phật thôi. Mình bớt nắm chặt thì mình bớt khổ. Còn mình nắm cái gì cũng muốn nắm chặt thì không có nắm được thì khổ thôi. Đó, thì mình rút ra cái bài học. Mọi người đều có tất cả những cái sắc thái tâm này ở trong mình hết. Nhưng mà khi nào mình sử dụng cái nhận thức gì thì mình phải biết mình đang ở chỗ đó, thì mình sửa đổi để mình tu tập cho tiến bộ hơn. Đó là cô ôn lại về sắc thái của nhận thức á. Hồi nãy giờ mình biết rằng trong cái đời sống bình thường mình cũng cần có nhận thức đúng, phải không? Nhận thức đúng, đây là đời sống bình thường nè. Mà mình phải có nhận thức đúng. Làm sao biết mình có nhận thức đúng? Trong đời sống bình thường thôi, không nói gì tới tu tập, làm sao biết là mình có nhận thức đúng? Đâu cái gì đó.
Nếu mà mình có nhận thức đúng thì mình sẽ làm cho cái đời sống bình thường của mình hài hòa, không có xung đột.
Rồi sao nữa?
Thì mình sẽ được tâm tĩnh lặng hơn. Mọi cái giải quyết của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thì cái đó là cô đem cái kết quả để cô nói rằng cái nhận thức của cô đúng. Tức là khi nào mình được hài hòa. Còn ai có cách gì để nhận biết nhận thức trong cuộc đời như thế nào là đúng, như thế nào là sai? Nhìn lên bảng cũng thấy rồi, sao phải suy nghĩ lâu quá vậy? Không, cô nói sống trong cuộc đời, làm sao để biết cái đó là mình nhận thức đúng? Thì đó là cái kết quả thôi, đưa tới hài hòa. Còn điểm nào?
Cái gì mình phải biết là, ví dụ phân biệt mình biết là phải của ấy.
Mà làm sao để biết cái gì phải, cái gì không phải?
Mình biết cái nào là trí thế gian.
Làm sao mình biết?
Tại vì nếu mà mình thấy cái
người khách quan quan trọng.
Khách quan nghĩa là sao?
Là không những tư cái ngã mình.
À, đúng rồi. Rồi sao nữa? Sao nữa? Nhìn lên bảng không thấy hả? Thí dụ như bây giờ nè, cho một thí dụ cụ thể nè. Bây giờ con biết lái xe phải không? Cái đó là con đã có nhận thức về việc lái xe phải không? Mà tại sao có người lái xe bị cảnh sát bạc phạt hoài, còn có người lái xe an toàn? Khi mà biết lái là có nhận thức rồi.
Ừ.
Mà tại sao vậy? Tại sao mình lái nhanh vậy? Có nghĩa là một cái nhận thức mà đúng hay sai là trong cái tiến trình thành lập của nó có lậu hoặc hay là không có lậu hoặc. À, thì nói cái ngã cũng là một cách nói đó. Mà bây giờ làm sao trong cái tiến trình thành lập nhận thức mà không có lậu hoặc? Đây bây giờ mình mổ xẻ thêm nha, mình đi sâu vô một chút nữa đó. Tiến trình thành lập mình biết có 4 bước hồi nãy rồi: học hỏi để hiểu biết, thực hành, ghi nhớ trong ký ức và trình bày lại, làm lại 4 khâu ha. Mà trong 4 cái khâu đó mà hoàn toàn khách quan thì đưa ra nhận thức đúng, mà có cái lậu hoặc nó chen vô trong đó thì nhận thức sai. Lậu hoặc là cái gì nhớ không? Lậu hoặc hay là tập khí đó. Ví dụ ban đầu là cái sự hiểu biết qua học hỏi nè, hiểu biết nè. Thứ hai là thực hành hay thực tập nè. Thứ ba là ghi nhớ trong ký ức. Và thứ tư là làm lại hay là trình bày lại. Thì đó là trong cái tiến trình này mà khách quan á thì đúng, mà có lậu hoặc nó chen vào á thì là ra cái nhận thức sai, ra cái nhận thức không đúng, không khách quan mà là nhận thức chủ quan. Lậu hoặc hay là tập khí á, là những cái đam mê ưa thích. Thí dụ như mình học mình có bằng lái xe rồi là đúng rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình khi mà mình ra mình lái cái mình thích phóng cho nhanh, mình thích lấy le đó thì cái đó là cái lậu hoặc tập khí mình rồi. Mình thích tốc độ, mình thích qua mặt người khác, mình không có muốn chạy đằng sau ai hết. Cái đó là gọi chung lậu hoặc hay tập khí, cái chủ quan của mình thì đưa ra cái kết quả xấu. Như vậy cái nhận thức của mình về cái việc lái xe là để biểu lộ cái bản ngã mình ra, thì cái đó là cái nhận thức sai lầm, cho nên kết quả không tốt. Thì trong cái tiến trình này mà có lậu hoặc thì là nhận thức không đúng. Cô ví dụ nha. Bây giờ thử nè, thử cô kêu Chúc Huệ lên nói về ông xã của cô. Nói được không?
Dạ, con nói về ba thời.
Ừ, thì dĩ nhiên con ở trong tâm ba thời rồi. Nói về ông xã của con thì từ lúc gặp nhau tới cái lúc sống chung rồi tới hiện tại bây giờ, con nói được không? Thì là con có nhận thức về ổng phải không? Tại vì mình sống chung mấy mươi năm rồi, mình có nhận thức rõ ràng là con nói được. Nhưng mà khi con nói cho tới bây giờ, con có tâm xúc cảm không? Có. Là tại vì sao? Là con có nhận thức về ông xã con rồi, nhưng mà bây giờ khi con nói ra con có cái tâm xúc cảm. Cái tâm xúc cảm nó quân tập ở chỗ nào vậy? Đó là cái lậu hoặc của con á. Là mình thương, mình ghét, mình giận, mình hờn, mình nhớ, rồi mình bực bội gì đủ thứ á. Bao nhiêu tình cảm xúc cảm á trong cái thời gian con sống chung nè, rồi con ghi nhớ trong ký ức, nó tùm lum ở trong á. Hiểu chưa? Những cái kỷ niệm đẹp, kỷ niệm xấu gì cũng có trong cái ký ức. Cho nên khi mà con gợi lại, con trình bày ra, nó tuôn trào ra theo cái lời nói của con là cái tâm xúc cảm. Như vậy cái nhận thức này nó có lậu hoặc bên trong, nó có tình cảm riêng của con ở bên trong. Cho nên
đưa ra cái nhận thức chủ quan. Ví dụ như con thương ổng thì con nói tốt, mà con không thương thì con nói xấu. Nó chủ quan, nó méo mó rồi. Hiểu chưa? Đó. Thì trong cái tiến trình này, tùy nơi mình thành lập khách quan hay chủ quan, mà cái nhận thức là nhận thức của tâm thầm phu, là chủ quan. Mà khi nhận thức khách quan là bước qua tâm bậc thánh rồi. Hiểu không? Hiểu chưa? Thì khi mình có cái nhận thức khách quan á, là bắt đầu mình có cái tuệ trí. Những cái nhận thức này gọi là chánh trí. Chánh trí hay là chánh kiến. Trong bát chánh đạo đó, chánh kiến, thấy đúng một cách khách quan. Thấy như thế nào y vậy thôi, nghe như thế nào y vậy thôi, không suy luận. Thì đó đây là chánh trí hay là chánh kiến. Như vậy những cái vấn đề trong đời sống hàng ngày cũng vẫn có thể thành lập những nhận thức khách quan. Ví dụ mình học computer, mình học mình biết cách sử dụng nút này nút kia nút nọ, làm sao để đánh email, làm sao để đánh bài, làm sao cất vô rồi làm sao lấy ra, đó là có lậu hoặc đúng không? Đâu có. Mình học một cách khách quan. Những cái môn học về khoa học là khách quan. Rồi mình thực hành khách quan, và khi mình làm lại là đúng bon. Bấm nút nào ra gì, server sao, mở hộp thư sao, rồi đánh email trả lời sao, mình làm đủ hết trong cái tâm khách quan. Thì đó vẫn là cái nhận thức khách quan, mặc dầu cái nội dung là trong đời sống hàng ngày, nhưng cái tâm mình vẫn khách quan. Thì cái đó cũng được xếp là nguồn của chánh trí. Nó nằm ở chỗ khách quan, là nguồn của chánh trí. Còn bây giờ cô ví dụ như mình học đàn. Học đàn, người ta dạy mình đàn sao, rồi mình thực tập mình đàn hoài. Nhưng mà khi mình đàn, mình hát những cái bản nhạc, nhạc vàng á, thương hoài ngàn năm á, thì có chủ quan không? Chủ quan rồi. Cái tâm mình nó đi vô đó, mình thưởng thức khi bỗng khi trầm, khi nó réo rắt nỉ non thì cái lòng mình nó trùng xuống, thì cái đó hết khách quan rồi. Hiểu chưa? Cái đó là chủ quan rồi. Mình nghe một cái bản nhạc não nùng, cái mình buồn buồn, mình rưng rưng, mình bâng khuâng, thì cái đó nó được xếp vô là có lậu hoặc, có đam mê rồi. Hãy cái gì mà nó nghiêng vô tình cảm là cái tâm thế gian thôi. Tình cảm, xúc cảm là tâm thế gian. Ở trong cái tánh giác này không có tình cảm. Nghe sợ không? Có sợ mình thành gỗ đá không? Không có nha. À, tình cảm là bên đây. Có thể có tình cảm tốt, mình thương cha, thương mẹ, nhưng mà vẫn là tâm thế gian. Đó, trong thiền xếp nó là tâm thế gian, là vọng tâm. Vọng tâm. Còn trong cái tánh giác này có cái biết mà tâm tĩnh lặng và khách quan. Nó có cái lòng từ bi hỷ xả mà không có tình cảm thương ghét, giận hờn ở trong đây. Đó, nó có lòng từ bi là thương mến. Cái lòng thương mến bao la, không có phân biệt người thân hay người không thân, thì gọi là từ bi. Thương mến. Còn bên đây là thương yêu nè. Bên đây là tình cảm. Nó có cái ngã gom về cho mình, tình cảm riêng tư. Thì bên đây là có nè, hỷ nộ ái ố, ai lạc dục thất tình đó. Khi buồn, khi vui, khi giận, khi thương yêu, khi ghét, khi thù, là bên tình cảm là bên đây. Còn cái tâm bậc thánh là có cái biết, mà bên dưới đó là trí tuệ và từ bi, chứ không có tình cảm riêng tư. Đó, không có dính mắt. Cũng vẫn thương cháu nội cháu ngoại mà không có dính mắt. Hiểu chưa? Đó, còn bên đây là thương cháu nội cháu ngoại của mình thôi à. dính mắc vô tình cảm khác. Quý vị nên nên phân biệt cho rõ chỗ đó đó. Thành thử trong cái tiến trình mình thành lập nhận thức mà nếu có tình cảm riêng tư chen vô thì cái đó là không có gọi là chánh kiến hay chánh trí. Cái đó là nhận thức của tâm thế gian. Tại vì nó sẽ đưa tới cho mình là cái tâm của mình đó, nó giàu dạt, nó dao động lên xuống. Ví dụ như nè, khi mà cô kêu Mỹ lên trình bày về cha mẹ của con, tức là con có nhận thức rồi, con biết con sẽ nói gì về cha mẹ. Nhưng mà khi nếu con kể ra mà, khi thì con vui, con nhớ lại kỷ niệm hồi xưa. Rồi khi con nhớ lại ba con hồi đó có tát tay con cái, ví dụ vậy đi, cái con buồn, con bâng khuâng, con buồn, thì cái đó là cái tình, có tình cảm rồi. Thì cái đó vẫn là cái tâm thế gian, là nhận thức của tâm thế gian đó. Còn khi mình nhắc lại quá khứ mà mình không có dính mắc cái gì, không có tình cảm gì khởi ra, thì cái đó là con ở trong cái tâm bậc thánh. Thì những cái sự kiện trong quá khứ chỉ là những sự kiện thôi, cái từ phát, những cái sự kiện thôi, không có tình cảm chủ quan, thì cái đó vẫn là cái nguồn của chánh trí. Đó là cái nhận thức khách quan. Còn bên đây là nhận thức chủ quan, là cái tâm đời. Nó sẽ đưa tới cái tâm dao động, có nhiều vọng tưởng, cái tâm lăng xăng, là bên đây. Đó, có lậu hoặc nè, có tình cảm cá nhân nè, trong này nè, tình cảm riêng tư, tình cảm gia đình, thì nó đưa tới nghiệp thôi. Còn bên kia là cái nhận thức khách quan. Đây, hiểu chưa? Trong cái tiến trình thành lập mà có chen lẫn vô tình cảm riêng tư thì nó là nhận thức chủ quan. Hiểu chưa? Bây giờ cô tiến tới một bước nữa nè. Tiến theo không? Bữa nay cái bài học nó hơi khô khan hả? Khô không? Chứ cái chủ đề này nó trừu tượng lắm đó. Nó còn khó hơn là mình học triết hồi lớp 12 nữa đó. Thôi giờ cô đố nè. Ví dụ như từ sáng tới giờ cô giảng cái bài nhận thức, cô giảng chung tất cả lớp phải không? Bây giờ giả sử như cô kêu quý vị lên đây trình bày lại, trình bày được không?
Được, nhưng mà không giống nhau.
Mỗi người sẽ trình bày khác nhau hết à. Phải không? Phải không? Rồi, mình coi cái tại sao kỳ vậy nha. À, tức là bây giờ cô giảng nè, nghe nha, đó là nghe. Coi như là đại ca input nè, đó. Rồi, tới đây cô kêu lên trình bày lại, đó là output. Đó, mà quý vị nói khác nhau. Thì đây là tiến trình thành lập nhận thức nè, nhận thức của quý vị nè. Tại sao cô giảng một thứ mà quý vị trình bày lại khác nhau? Sao? Sơn? À, sao nữa? Cái gì khác nhau nữa? Lậu gạt khác nhau. Sao nữa? Nói chung cái khoảng này là cái khoảng gì? Mình nghe vô lỗ tai thì nó vô đâu? À, đó thì vô cái này là não bộ mình à. Cái phần này là phần làm việc của não bộ. Phải không? Vô rồi. Nó chạy đi đâu lăng xăng á, mỗi người nó chạy mỗi ngã. Đây là cái não bộ của mình nè, là cái khúc này nè đó. Thì não bộ mỗi người giống nhau không? Giống không? Khác, đúng rồi. Thì mình biết nè, nghe rồi. Thì mỗi người nghe giống nhau không? Giống nhau không Mỹ?
Dạ không ạ.
Tại sao vậy?
Mỗi người nghe rõ, có người nghe rõ, có người nghe không rõ.
Có người không nghe nữa đó. Phải không? Ví dụ ở đây người thì nghe rõ, còn có người mắc nghĩ tới ở nhà kìa, mấy đứa cháu nội nó làm sao thì đâu có nghe, phải không? Thí dụ như Sơn ngồi đây biết đâu nghĩ hồi chiều mình đi làm đó, phóng tâm ra thì đâu có nghe được. Thì từ cái khâu mà nghe nó đã khác nhau rồi, rồi tới cái khâu gì nữa, nó vô trong não bộ mình nè, thấy cũng khác, nó vô não bộ mình đó, nó ghi cái ký ức á, nó ghi nhớ nè, khác hay giống? Cũng khác đó. Có người nó cất ở ký ức vận hành thôi, hồi tới ăn cơm xong cái nó quên hết à. Có người đi về nhà tối ngủ giấc sáng dậy quên hết à, phải không? Đó. Còn có người siêng thì về đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại thì mới ghi nhớ được. Còn có người thì hay lo ra, cũng không cất giữ được cái gì. Có người tế bào ký ức chết bớt nữa rồi, cũng không cất giữ được. Cho nên tới cái khâu vô tới não bộ rồi, mỗi người mỗi khác. Rồi những cái chức năng trong não bộ nó cũng nhiều lắm. Nó nghe hồi sáng giờ nhiều quá, đâu phải nó ghi nhớ hết 100 việc đâu. Nó chỉ ghi nhớ, nó chọn lọc cái nào nó thích, nó mới nhớ. Cái nào nó không thích, nó không nhớ, phải không? Cái nào hợp với cái đam mê sở thích của mình nhớ. Còn cái gì mình thấy nó lạc lẽo quá mình không nhớ đó. Chứ không phải mình muốn cất cái gì vô ký ức là nó cất đâu, không có. Cũng như cô dạy nè, cô giảng quá nhiều, mấy cái lớp kia nó đâu nhớ. Mà khi cô nói tới cái đống phân bò của ông Tô Đồng Phà, cái là nó nhớ hết à. Kể chuyện á, có biết chuyện đó không? Đó, khi cô nói bên dưới tâm là cái gì, cô cười cười cái nó nói liền, Tô Đồng Phà. Đó. Hoặc là khi cô kêu nói đi, cái là cả lớp nó biết liền, nó cười liền à. Hiệp biết cái chuyện bà già Đốc Am đó, nói đi đó. Đó. Mấy cái đó thích lắm, nhớ hết rồi. Còn mấy cái gì giảng khô khan không ai thèm nhớ hết đó. Thì cái bộ não mình nó ngộ lắm, nó chỉ ghi nhớ những cái gì mà nó thấy là cái ấn tượng thôi à. Còn thường thường nó không nhớ. Thành ra trong não bộ mình nó có cái chức năng là nó thanh lọc, nó chọn lọc cái chi tiết gì nó thích, nó mới đi cất giữ. Còn nó không thích, nó không thèm nhớ. Rồi khi trình bày ra thì sao? Cái khả năng mỗi người giống hay khác? Trình bày ra cũng khác nữa. Có người thì dạn dĩ thì nói lưu loát. Có người thấy số đông cái mắc cỡ, nói không ra tiếng. Phải không? Ở trong não bộ mình có khi nó sắp xếp thứ tự rõ ràng lắm. 1, 2, 3, 4. Còn có người bộ não nó làm biến, nó không thèm sắp xếp gì hết, nó lung tung à. Nó lộn xộn lắm. Đó là những cái chức năng ở trong não bộ của mỗi người. Thì trong thuật ngữ gọi chung là căn cơ. Căn cơ của mỗi người đó. Mỗi khác. Như vậy mình hiểu. Trong kinh phát triển ghi lại nè, sau mỗi bài pháp của thật có nhiều người ngộ khác nhau đó. Người thì chứng quả A-la-hán, người thì chỉ chứng quả nhập lưu thứ nhất thôi, người không ngộ gì hết. Là tại sao? Nên là Phật giảng một bài kinh mà kết quả khác nhau. Đó là tùy căn cơ mỗi người. Cái người mà ngộ đạo mà cao nhất đắc quả A-la-hán là nghe đây là nghe bằng cái tánh nhận thức. Đó. Mở cái tánh nhận thức ra để mà nghe pháp của Đức Phật. Thì nó vào đây nó mới kiến giải ra cái này cái kia. Và người đó kinh nghiệm liền cái định. Cái định lơ, định cao là ở trong tánh nhận thức. Thì ngộ đạo liền, sạch hết lậu hoặc. Còn có người không nghe bằng cái này mà nghe bằng tánh nghe thôi, thì là chỉ chứng được cái quả thứ nhất thôi, là quả nhập lưu thôi. Còn cái người mà nghe pháp mà nghe bằng cái dùng biết có lời này thì đâu có ngộ gì đâu. Hiểu chưa? Đó. Thôi, rồi tới đây tạm ngừng một chút, cho thư giãn một chút đi, rồi tiếp. thôi ra chơi đi.